Bài học đường đời đầu tiên. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực, nên tôi trông lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫn bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hùn hoằn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ, thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạm như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi tôi làm điệu nhún nhảy các khoeo chân, rung lên, rung xuống hai chiếc râu, cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại, bởi vì quanh quẩn ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những gã sốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị cào cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, gẹo anh gọng vó lấp lánh vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chao ôi, có biết đâu rằng hung hăng, hống hách, láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã chót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được. Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời. Bên hàng xóm tôi có cái hang của dế chuất. Dế chuất là tên tôi đặt cho nó một cách chế giễu và trịnh thượng thế. Chuất nọ có lẽ cũng chạc tuổi tôi, nhưng vì chuất bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường, và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng dế chuất người gầy gò, dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thành niên rồi mà cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn, như người cởi trần mặc áo di lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một màu, và mặt mũi thì lúc nào cũng ngần ngần, ngơ ngơ. Đã vậy, tính nết lại ăn sổi ở thì. Thật chỉ vì ốm đau luôn, không làm được. Có một cái hang ở, cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi. Một hôm, tôi sang chơi, thấy trong nhà luộm thuộm, bể bộn, tôi bảo: sao chú mày sinh sống cầu thả quá như thế? Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng? Ngộ có kẻ nào đến phá thì thật chú chết ngay đuôi. Này, này thử xem, khi chú chui vào tổ, lưng chú phải lồm cồm đụng sát lên tận mặt đất, làm cho ai trên vệ cỏ nhìn sang cũng biết chú đương đi đứng chỗ nào trong tổ. Phòng thử có thằng chim cắt nó nhòm thấy, nó tưởng môi, nó mổ một phát, nhất định trúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời. Ôi thôi chú mày ơi, chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi, còn dế chót than thở thế nào, tôi cũng không để tai. Hồi ấy tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói, tai mình nghe, chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không. Dế chót trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu: thưa anh, em cũng muốn khôn, nhưng khôn không được. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá. Em đã nghĩ ròng rã mấy tháng cũng không biết làm như thế nào. Hay là bây giờ em nghĩ thế này, xong anh có cho phép nói, em mới dám nói. Rồi dế chót loanh quanh, băn khoăn, tôi phải bảo: được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào. Dế chót nhìn tôi mà rằng: anh đã nghĩ thương em như thế, Thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh. Phòng khi tắt lửa tối đèn, có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang. Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài, rồi với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng. Hức, thông ngách sang nhà ta, dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được? Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi, đào tổ nông thì cho chết. Tôi về, không một chút bận tâm. Một buổi chiều tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. Mấy hôm nọ trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược. Thế là bao nhiêu cò, xếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông sơ sát tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày họ cái cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép. Có những anh cò gầy vêu vao, ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân, vẫn hếch mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế.